This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Hello Tiến Dũng, một buổi sáng ngày 29 Tết.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Nay 29 Tết hả anh? Trưa mai là mình đón giao thừa đúng không?
Đúng rồi, Dũng Nghiêm khỏe. Hôm nay là 29 Tết rồi. Thì ở Hoa Kỳ này mình thấy cũng không có gì, tại vì năm nay nó rơi vào ngày cuối tuần thì mình có cả cảm giác nó Tết hơn, chứ mấy năm trước nó rơi vào ngày thường, mắc đi làm nhiều khi mình không để ý tới. Nhưng mà Tiến Dũng có đồng ý là ở Việt Nam mà những cái ngày mà trước Tết như thế này nè, khoảng từ 23 cho đến 29-30 Tết là rất là vui không Tiến Dũng?
Từ năm 1990 đến bây giờ thì Tiến Dũng không có kinh nghiệm lắm về cái Tết ở Việt Nam, chỉ có một lần duy nhất là năm 2010 thì phải. Thì nó buồn lắm, nó buồn, không kinh nghiệm nhiều. Nếu mà ở lâu thì mình có thể mình quen được cái không khí đó. Nhưng mà kỳ đó về một lần năm 2010 thì phải, thì cái Tết đó thật sự ra nó buồn lắm. Mà những nghiệm nó không có như là trước đây, mình không có không khí Tết, thậm chí cái pháo nó không nghe nữa. Nên Dũng thấy cái kinh nghiệm đó là một cái kinh nghiệm nó buồn mà không muốn lặp lại một lần nữa thì cái Tết ở Việt Nam. Không biết anh Dũng Nghiêm có còn nhớ cái kinh nghiệm ở Việt Nam không, Tết không?
Thì hồi nãy Dũng Nghiêm có nói đó, cái thời điểm từ bắt đầu từ lúc mà đưa ông Táo nó ngày 23 cho đến 28 chín Tết đó, khoảng thời gian đó bắt đầu là mọi người chuẩn bị đi mua sắm, đi hội chợ, đi chợ hoa đó. Thì sau đó rồi đến 30 Tết thì đi rước ông bà về, thì cái thời điểm đó là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn hầu như gia đình nào cũng thấy là vui nhất á. Thì bắt đầu hôm sau là mùng 1 Tết là bắt đầu cũng vui, rồi mùng 1, mùng 2 đi thăm họ hàng, rồi thăm bạn bè, rồi đi chùa, đi nhà thờ hay là đi lì xì rồi này nó kia, chơi đánh bài rồi thì cũng vui. Nhưng mà bắt đầu qua mùng 2, mùng 3 bắt đầu nó giảm từ từ, bắt đầu nó cũng không có được vui lắm như những ngày trước Tết.
Thấy lạ nha, Việt Nam mình có cái phong tục lạ là một năm chỉ rước ông bà về có một lần thôi, còn mấy lần kia là không rước anh hay sao không?
Thì Tết thì mình rước ông bà về 30 Tết để cùng đón Tết với mình, sau đó mùng 3 thì
rồi đưa đi luôn hả?
Đúng rồi,
mùng 3 thì một năm chỉ ngày 30 Tết là rước về thôi, những ngày kia là ông bà ở đâu?
Đó là phong tục của mình mà Tiến Dũng.
Dạ là phong tục thôi, cái truyền thống này hả, chứ nó không có thật hả? Và Dũng nghĩ là có, chứ mà rước ông bà về mà ngồi thấy ông bà về ăn thì cũng chả chết cha luôn hả, cũng sợ đúng không? Và đúng rồi, thôi cái đó cũng phong tục, thì những cái phong tục hay thì chúng ta nên giữ. Nhưng mà chúng ta cũng như là ở Mỹ này thì thấy là ít ha, nó không còn nhiều những phong tục đó. Well, buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thời tiết đẹp, thị trường chứng khoán rất là quy nha. Lúc mà mở cửa ra nó màu đỏ, cái hồi nữa cái nó màu xanh, cái chút xíu nữa nó màu đỏ, bây giờ là màu xanh. Nó sáng nó xuống, Dow Jones xuống, nhưng mà những cái SP500 và Nasdaq thì nó lên, nhưng mà Dow Jones này bây giờ lại màu xanh, vì đỏ đỏ xanh xanh, và bây giờ thì là màu xanh. Dow Jones lên 42 điểm, 33.087 điểm, mà Tiến Dũng không có bảo đảm con số này sẽ là màu xanh từ bây giờ đến chiều nay. Nasdaq thì lên 115 điểm, 10.967 điểm, SP500 thì lên 22 điểm, 3.921 điểm. Dầu thô lên 14 xu, hiện tại là 80 đồng 47 xu cho thùng dầu thô. Vàng lên được 6 đồng 40 xu, 1.930 đồng 30 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm là 5.85, 30 năm là 6.46. Vàng thì mua vào 66.900.000 đồng trong lượng, bán là 67.920.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là tin này đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này đúng ra là nó sẽ đi xuống. Nhưng mà hồi sáng nay có một cuộc họp báo rằng thị trường như thế nào, market như thế nào mình không cần biết, economy Mỹ không biết, nhưng mà stock vẫn tiếp tục lên vì nó không có ảnh hưởng bởi những cái gì, những cái report gì. Dùng cái share trên cái Facebook của mình, chúng ta phải đọc những cái thông tin đó của những nhà kinh tế gia. Nếu mà dựa lên thị trường chứng khoán để mà chúng ta làm ăn hay là gì đó là chúng ta coi chừng bị sập hỏng, thưa quý vị. Google sáng nay đưa ra một thông điệp mà tôi nghĩ rằng sốc ơi là sốc, họ lay off 12.000 nhân viên. Google là công ty mẹ đó là Alphabet. Thì Alphabet đã tuyên bố họ lay off khoảng 6% trên tổng số nhân viên của mình là khoảng 12.000 nhân viên, các quý vị. Và họ sẽ tập trung tất cả những cái ngành kỹ sư, những ngành kia vào cái AI. AI tức là về công nghệ, tôi không biết là gì, người này gọi là người man-made, cái công nghệ intelligent, trí thông minh của nhân tạo, và trí thông minh nhân tạo, artificial intelligence. Ok, và khi mà họ lay off 12.000 nhân viên thì chi cổ phiếu họ lên 4%. Thì đơn giản thôi, bây giờ chúng ta cắt giảm nhân viên tiền. Bây giờ thí dụ tại sao cắt giảm nhân viên cổ phiếu lại lên? Thí dụ một lần nhớ nha, thí dụ có 100 đồng chia cho 10 người, mỗi người được 10 đồng, tức là mỗi người cầm cổ phiếu được 10 đồng. Bây giờ thí dụ có 100 đồng chia cho 8 người thôi là mỗi người trên 10 đồng, tức là cổ phiếu nó lên 12 đồng hay 13 đồng, đúng không? Đó là cái cách tại sao cắt giảm nhân viên, tức là tiền nó sẽ được tăng lên, tức là không có chi cái đó thì tiền sẽ đồn lại, thì tăng lên thì cổ phiếu tăng lên, đơn giản thôi ha. Nhưng mà cái điều chúng ta phải nhớ, thị trường chứng khoán đúng ra sáng hôm nay hoặc là trong những ngày tới nó sẽ rất 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 là thê thảm, nhưng mà không thê thảm tại vì không biết lý do mà chúng ta nói là nó rất lạ. Nhưng mà tại sao tôi nghĩ là thị trường khoán sẽ tệ lắm trong những ngày sắp tới, ngay cả hôm nay và thứ hai và thứ ba thứ tư luôn? Tại vì ngày hôm nay là trong cái tuần này là 5 ngày, từ thứ hai đến ngày hôm nay là thứ sáu, only 5 ngày mà có gần 40.000 nhân viên technology bị lay off. À, quý vị biết không? Đầu tiên, tôi nhớ không? Đầu tiên là Microsoft lay off mà khoảng 10.000 nhân viên, trên dưới 9.500, 10.000 khoảng đó. Rồi đùng một cái Amazon 18.000, bây giờ Google 12.000 cộng Amazon 18.000 cộng thêm khoảng 10.000 nữa, phải là 40.000 không? Microsoft, Google và Amazon, ba công ty này là gần 40.000 nhân viên, các quý vị. Wow. Và tiếp tiếp thì liên quan đến T-Mobile, một lần nữa T-Mobile lại bị mất thông tin của quý vị qua một cái hacker, mà hiện tại họ không biết hacker là ai, họ cũng đưa lên chính phủ để điều tra hacker này là nguồn gốc từ đâu. Và hacker đã stole, tức là đã lấy cắp đi 37 triệu cái account của những khách hàng T-Mobile. Và họ cho biết rằng những cái mất mát về thông tin cá nhân của quý vị như là tên, địa chỉ, email, phone number, và với những account number là những cái đã bị mất cắp. Còn những cái tên password, rồi về thẻ tín dụng của quý vị hay là social security thì không bị mất. Hello, Dũng gần ở đây một xíu. Nếu quý vị nào làm việc technology, ví dụ hỏi thiệt quý vị, nếu mà trong một cái data mà ví dụ đã vào được cái data của một công ty nào đó, ví dụ có thể lấy được tất cả mọi thứ, đúng không? Cái câu trả lời là yes, hầu như vậy, hầu như là như vậy. Để dụ giải quý vị, trong một cái database system, quý vị nào làm database, Access, SQL 2000, DB2, Oracle, Sybase, tất cả những cái database nó giống cái structure, nó giống như trang với nhau, gọi là cái diagram. Ok, cái dọc, cái đường xuống như vậy là tên, thí dụ như vậy ha, tên Dũng, Dũng Nghiêm, Dũng Ngô, gì vậy, ai xuất hết. Cái dọc đầu tiên là cái first name, cái thứ gì là last name, cái thứ hai, cái thứ ba là địa chỉ hay gì đó, cái thứ tư là social, cái thứ năm, tất cả một cái hàng dọc là theo thứ tự tên, hàng ngang là cái information detail của cái người đó. Thí dụ như Dũng Ngô, ok, đi dọc xuống là Dũng Ngô, Dũng đi ngang qua là last name, địa chỉ, tên, dọc vậy. Nếu mà T-Mobile nói rằng vô chỉ lấy được cái tên, cái số điện thoại, cái địa chỉ, cái này nọ, nhưng mà những cái phần kia không có, vậy thì cái hàng ngang đó, tất cả những information, thông tin tín dụng, cái thẻ tín dụng nè, rồi cái social security này, nó nằm trong một dạng ngang như vậy, nhưng lấy nó ngừng à? Hơi vô lý đúng không? Thì lấy nó cái số kia không thấy nữa hả? Họ lấy là lấy hết một cái hàng ngang luôn, kéo một cái rọc ra luôn, đúng không? Có bao giờ chúng ta vào một cái tiệm nào đó, chúng ta, một người ăn cắp đi vào tiệm, kéo ra, thấy tiền, thấy vàng, thấy đủ thứ hết, lấy chìa khóa, lấy bãi tiền vàng để đó không? Đúng không? Đã kéo được cái hộp rồi thì lấy hết, đúng không? Thì đó là cái gì mà tín dụng nghĩ thôi nha. Tín dụng nghĩ như vậy, mà tín dụng nghĩ có căn cứ. Vậy thì quý vị có căn cứ đàng hoàng, đúng không? Nhưng mà lý do tại sao T-Mobile không có la lên như vậy, tại sợ bị lo lắm, nên họ chỉ nói như vậy thôi. Nhưng thật sự ra tín dụng nghĩ rằng everything đã bị mất cắp hết. Lý do Tại sao Diệp nói như vậy? Tại vì năm 2020, một lần họ đã bị mất rồi, họ bị hacker vào lấy hết luôn. Họ bị ảnh hưởng quá chừng người ta bị lấy tiền. Mà họ cũng nói y chang vậy, ồ tên thôi, địa chỉ, số điện thoại mất thôi, ngoài ra không có. Nếu mà không có thì mỗi bồ đâu có bỏ ra 500 triệu để đền người ta đâu. Quý vị nhớ không? Hồi năm ngoái họ đã, năm 2020 họ bị mất thông tin. Năm 2022 cuối cùng ráp đốc lại họ phải đóng trả lại là khoảng 500 triệu nha, nửa tỷ Mỹ Kim để mà trả những tiền thiệt hại đó. Nếu mà không bắt sao trả tiền thiệt hại làm gì, đúng không? Một cái lời nhắn nhủ cuối cùng, quý vị nào có cái account của T-Mobile hoặc là chúng ta để thẻ tín dụng vào đó thì gọi nhà băng. Coi chừng nói là ồ tôi thì họ nhà băng đã biết, coi chừng bị mất tiền. Hay là chúng ta nên check nhà băng quý vị mỗi ngày make sure là cái account vì nó không bị lấy tiền. Tại vì kẻ gian mà vào được rồi đó, họ sẽ thấy cái thẻ tín dụng quý vị rồi, họ có thể lấy, họ mua đồ, họ xài rất là dễ. Bây giờ nó mua online đâu cần hỏi ký tên gì đâu, lấy thẻ tín dụng xong rồi mua online easy, đúng không? Nên chúng ta nhớ quý vị nào có cái account của T-Mobile thì chúng ta nên đặc biệt là để cái thẻ tín dụng và trả tiền online đó, trả auto payment đó, thì chúng ta nên cẩn thận nha. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến organic. Đây là một cái phong trào mà năm 1990, ngày hôm nay 1990 bắt đầu có cái phong trào organic, nhưng mà nó không có populate, tức là không có đại trà ra thôi. Nhiều người biết đến nhưng mà người ta không quan tâm. Nhưng bây giờ trong khoảng thập niên gần đây, tức là 10 năm trở lại đây, người ta bắt đầu quan trọng rất nhiều vào những cái lương thực đặc biệt về organic, tức là hữu cơ. Vậy thì cái lương thực hữu cơ nó giúp ích cho vị cái gì? Thật sự cái đó thì cũng có một phần nào đó nó không ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Thí dụ, tôi đưa thí dụ cho chúng ta dễ hiểu. Một người con gái 5 tuổi và hai đứa, một đứa ăn hữu cơ không, một đứa thì ăn lương thực đủ loại không cần biết hữu cơ. Thì chúng ta khi mà hai đứa trẻ này đứng lại với nhau, hai đứa trẻ nữ này đứng lại với nhau, cái đứa con gái mà ăn mà không hữu cơ đó, cái cơ thể nó phát triển nhìn tưởng đâu 19-20 tuổi. Tức là tất cả mọi thứ nó phát triển rất nhanh và rất lẹ, nhìn vào nhìn giống như là một đứa con gái 19-20 tuổi, mặc dù nó có 10 tuổi thôi, 10 tuổi, 11 tuổi thôi. Tức là cái cơ thể nó phát triển, nó populate cái thuốc mà như gọi là mình sẽ nói là fertilize đó, nó làm cho giống như steroid vậy đó. Cái người nó phát triển kỳ lắm. Thì người ta bắt đầu nghĩ là khi cơ thể phát triển như vậy thì nó sanh ra rất nhiều bệnh, tại nó phát triển quá nhanh. Nên họ bắt đầu chuyển qua hữu cơ. Cái đó là cái giải thích mà Tí Dũng nghĩ là như vậy, ok? Nhưng mà từ khi cái đồ ăn hữu cơ nó ra thị trường một cách gọi là vô tội vạ, người ta nghĩ là hữu cơ nhưng thật sự ra nó không phải là hữu cơ. Nhưng mà cái giá tiền nó thật sự là khác trên nền lắm. Từ lý do đó thì Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã ra một cái luật mới, thưa quý vị. Và Tí Dũng cảm ơn luật này, không biết là trong năm nay họ có thể làm được hay không. Nhưng mà năm sau chắc chắn cái giá lương thực hữu cơ, đồ ăn mà gọi là organic sẽ lên giá. Vì sao? Họ sẽ kiểm tra từ A đến Z. Thứ nhất, họ sẽ đến kiểm tra cái đất của đó có đúng là đủ tiêu chuẩn cho cái mặt hàng hữu cơ hay không. Thứ hai, những cái pesticide, những cái thuốc diệt cỏ, những cái thuốc diệt côn trùng phải là hữu cơ. Bây giờ Tí Dũng mới biết thật sự ra, oh, thuốc diệt côn trùng và thuốc diệt cỏ cũng phải hữu cơ, phân bón cũng phải là hữu cơ. Tức là từ A đến Z phải là hữu cơ. Và từ cái dây chuyền sản xuất cho đến đóng gói cho đến tay người tiêu dùng, bắt buộc everything phải là hữu cơ, phải là organic. Wow, nếu mà trường hợp này bắt đầu và họ đã bắt đầu giám sát từ bắt đầu những cái ngày tới đây, họ sẽ giám sát rất là kỹ. Và từ cái lý do này thì mình nghĩ rằng lương thực hữu cơ sẽ rất là mắc, cái tuổi sẽ mắc hơn rất là nhiều. Thứ nhất, thứ hai nữa là quý vị thấy có nhiều cái họ thí dụ này thì mình nghĩ cũng đúng. Có nhiều người nói là free cage, tức là cái trứng gà đó là của con gà, nó không bị nhốt trong chuồng. Đâu có chỗ nào nói là hữu cơ, đúng không? Con gà nó không nhốt trong chuồng, tức là nó chạy rong ngoài đường. Nó ăn lương thực của chúng tôi cho nó ăn, mà lương thực chúng tôi cho nó ăn là phải hữu cơ. Thế là con gà đó là con gà chạy bộ, hay con gà chúng ta hay đi gà Đồng Nai, con gà đi bộ, thịt nó ngon, nó dai đó, nhưng mà nó hữu cơ. Con gà đó vẫn ăn lung tung luôn, ăn những cái đồ ăn mà người ta sẽ cho nó cái chất gọi là dinh dưỡng thiệt là nhanh, lớn, steroid đó, lớn, nhanh, lớn, mạnh. Nhưng mà nó là con gà chạy bộ bên ngoài đường, nhưng mà không phải là con gà hữu cơ. Chúng ta nhớ, hữu cơ và free cage nó hoàn toàn khác nhau, hay là free range, nó hoàn toàn khác nhau. Con gà không nhốt và con gà hữu cơ nó hoàn toàn khác nhau, thưa quý vị. Vì vì đó, trong tương lai thì chúng ta mua những cái lương thực đặc biệt về hữu cơ, nó sẽ mắc hơn một chút. hay là mắc hơn rất là nhiều, và nó an toàn hơn cho người tiêu dùng, quý vị. Và đây chắc cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Trở lại chủ nghiệp.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng là chương trình cuối của năm Nhâm Dần, năm Con Cọp rồi, thì cũng xin nhắc nhở lại quý vị, mà trước đây trong các chương trình trước thì Tiến Dũng cũng nhắc nhở quý vị nhiều lần là quý vị cố gắng tiết kiệm tối đa ha, những cái gì mình cần xài mình xài, hay gì không cần xài mình có thể tiết kiệm, và khi mà qua được cái giai đoạn khó khăn này thì mình có thể dùng số tiền mình tiết kiệm đó để mình làm những gì theo ý thích, cũng không có muộn ha. Và cũng nhân dịp năm mới Quý Mão 2023 thì Dũng Nghiêm cũng xin chúc quý khán giả cũng như Tiến Dũng có được một kinh tế gia đình luôn ổn định. Và Dũng Nghiêm mong rằng cái chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng đến với quý vị vào mỗi sáng mỗi buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần sẽ giúp cho cuộc sống của quý vị tốt đẹp hơn, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, hy vọng là như vậy anh Dũng Nghiêm, hy vọng là như vậy. Tiến Dũng cũng không quên chúc anh Dũng Nghiêm và quý vị thính giả của đài 1160 AM có một năm mới thiệt là an khang, thịnh vượng, sức khỏe luôn dồi dào để chúng ta hưởng được những gì mà chúng ta làm được, kính thưa quý vị. Xin kính chào quý vị và chào Dũng Nghiêm.
Xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.